Câu hỏi 160. Tại sao Đức Thế Tôn không cấm chế giới luật một lần? Thưa Đại Đức, theo lịch sử y học thì từ xưa đến nay có 7 vị đại lương y làm nghề thầy thuốc giỏi. Đó là các vị Narada, Dhammacharika, Anjirasa, Kapila, Kanda, Ratikama, Atula và Pupa Kacheyana. Cả 7 vị ấy nghe đồn rằng họ hiểu rõ nguyên nhân phát sanh của bệnh, biết sự biến chuyển, đổi khác hay tăng trưởng của bệnh, biết thể trạng của bệnh qua các thời kỳ, biết rõ nhiều phương pháp chữa trị, biết bệnh này bao lâu thì lành, bệnh kia sẽ không lành, vân vân. Ngoài ra, các vị ấy đoán bệnh, xem bệnh chỉ một lần, không đợi phải xem lần thứ hai. Các vị đại lương y ấy tài giỏi cho đến nỗi chẩn bệnh mà như nhìn cũng chỉ quay quanh cái trục, chỉ cần nắm cái đầu mối là có thể phanh ra cả cuộn chỉ. Thưa Đại Đức, cả 7 vị thầy thuốc kia không phải là Đức Phật toàn giác, chỉ nhìn xem bệnh nhân một lần là có thể biết nguyên nhân bệnh, sự biến chuyển bệnh qua các thời kỳ, biết chữa lành hay không chữa lành. Còn Đức Thế Tôn thì sao nhỉ? Là đứng toàn giác mà Ngài không biết rõ những căn bệnh nào xảy ra trong giáo hội, không biết rõ bệnh gì phát sanh và bệnh gì không phát sanh, không biết rõ bệnh nào sẽ chữa lành, bệnh nào không chữa lành. Nói rõ hơn, Đức toàn giác của chúng ta khi trong tăng chúng xảy ra điều xấu ác nào thì Ngài chế ra điều luật để ngăn ngừa hay ngăn cấm điều xấu ác ấy. Một vị tỳ khưu nào đó có lời nói hay việc làm quá thô bỉ, trược hạnh, bị mọi người mỉa mai, chê trách, thì lúc ấy Đức Thế Tôn mới chế ra điều học, đưa ra cấm giới. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ Đức Tôn Sư không biết rõ căn bệnh nào sẽ phát sanh, không biết rõ các căn bệnh biến chuyển ra sao qua các thời kỳ, làm các việc xấu ác là bệnh, giới cấm là thuốc, phải thế chăng? Thuốc của Đức Thế Tôn cho uống, có chắc bệnh nào lành và bệnh nào không lành? Bất khả, chẳng thể biết được, có phải vậy chăng? Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Đức Thế Tôn là đứng toàn giác đấy, Tâu Đại Vương. 10.000, 100.000 bậc lương y ấy đoán bệnh, chữa bệnh cũng không thể so sánh với sự hiểu biết thâm sâu, vô lượng của Đức Đạo Sư. Ngài biết rõ tất cả, biết rõ, biết nhiều hơn tất cả sự khôn ngoan, minh triết của tất thảy nhân loại từ xưa đến nay. Vì biết quá rõ tất cả những căn bệnh, nên Ngài đã có cách chữa trị riêng của Ngài, mà trí óc phàm phu không hiểu nổi, Tâu Đại Vương. Thưa, nếu biết rõ, thế tại sao Đức Toàn Giác không nêu ra tất cả căn bệnh rồi kê toa cho phương thuốc trị liệu một lần? Ví dụ, có 200 căn bệnh, thì Đức Phật đưa ra 200 phương thuốc. Sau này, ai mắc bệnh nào, thì y cứ vào phương thuốc ấy mà trị liệu. Có tiện hơn không? Là đứng toàn giác, Ngài thiết lập, chế phạm, tùy theo nặng nhẹ mà xử phạt. Nếu làm được như vậy, thì tất cả bệnh đều được ngăn ngừa từ trong trứng nước, thì làm gì có chuyện bị thế gian cười chê, phàm tiếu, mọi người kinh bỉ, mỉa mai do một số tỳ khưu xấu ác, thô bỉ, đã ăn nói bậy bạ hoặc hành động càn rỡ. Xin Đại Vương hãy nhẫn nại, Sở dĩ Đức Thế Tôn thấy phát sanh điều xấu xa, nào mới đưa ra giới điều để đối trị, chứ không cấm chế tất cả bằng một bộ luật 100 giới hoặc 150 giới, là vì có hai lý do quan trọng sau đây. Nếu Đại Vương biết rõ hai lý do ấy, thì chắc Đại Vương phải tán thán, chắp tay lên đỉnh đầu để thốt lên: "Ôi, đúng là trí tuệ của bậc toàn giác, bậc thầy đã thấy rõ thế gian và thông suốt thế gian." Đức vua Milanda rất hoan hỷ: "Vậy thì đại đức cho nghe. Thứ nhất, tâu đại vương, ví như có một người sơ tu, căn cơ thấp thỏi, hiểu biết nông cạn, phàm tính còn nhiều, bản chất yếu đuối. Khi đến xin xuất gia vào trong giáo hội, vị thầy A Xà Lê bèn đưa ra bộ luật 150 điều, 200 điều, rồi nói rằng: đây là 10 giới, đây là 30 giới, đây là 75 giới. Còn nữa, còn hơn 100 giới dành riêng cho tỳ khưu nữa. Ngươi hãy cố gắng thọ trì. Nếu điều ấy xảy ra, thì kẻ sinh tu kia sẽ có thái độ ra sao?"
"Thưa, y chắc không dám tu đâu. Nghe giới nhiều như thế, chắc tức y sẽ dựng ngược lên, hốt hoảng bỏ về ngay tức khắc."
"Đúng thế, tâu đại vương. Và đây là lý do thứ nhất, tâu đại vương. Chính giới quá nhiều sẽ làm cho kẻ tu sợ hãi, và có lẽ còn hàng trăm, hàng ngàn người thấy vậy cũng đâm ra ớn, chẳng dám gia nhập vào một giáo hội nghiêm khắc như thế, vô hình dung, không biết bao nhiêu là nguy hại, đau khổ cho chúng sanh."
"Cái gì là nguy hại, đau khổ ở đây, thưa đại đức?"
"Tâu, giới luật nhiều, người ta sợ hãi không vào tu, có nghĩa là giáo hội ấy không chịu mở cửa cho chúng sanh đi vào các cõi trời và người. Tại sao lại như thế? Vì trong số sinh xuất gia ấy, chưa nói đến chuyện chứng đạt những đạo quả cao siêu, thì họ cũng gieo được duyên lành với Phật đạo. Có đức tin, có ích giới luật, có thắng phước do phẩm mạo sa môn, đấy là nhân lành cho họ thọ hưởng phước báu trời người trong mai hậu. Còn nữa, trong số sinh xuất gia ấy, nếu không được tu, không được gieo duyên lành, họ trở về nếp sống cũ, theo thói quen tạo những nghiệp ác về thân, về khẩu, về ý, thế là cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula sẽ được mở ra. Vì lý do ấy, giới luật nhiều đã được soạn thảo sẵn, chế định trước. Do nguyên nhân gần và xa đã mở cửa 4 đường ác và đóng cửa trời và người đấy, tâu đại vương. Đức vua Milanda thốt lên:
"Thật là kinh khiếp. Ôi, Đức Thế Tôn nhìn xa thấy rộng xiết bao."
"Thế đại vương không chê nữa sao?"
"Thật không dám thế. Xin đại đức cho nghe tiếp lý do thứ hai."
"Tâu vâng. Cái mà đại vương chê là khi một tỳ khưu có hành động càn rỡ, thô tháo, xấu ác, bị tăng lữ cười chê, người đời mỉa mai, Đức Thế Tôn mới chế ra học giới, chính là dụng tâm rất là sáng suốt của đấng toàn giác. Không phải là bậc giác ngộ thì không thể minh triết được vậy. Tại sao? Vì khi ấy Đức Thế Tôn mới gọi vị tỳ khưu ấy đến hỏi rằng: "Ông làm việc ấy ai cũng cười chê đấy, ông biết không?" Vị tỳ khưu sẽ trả lời: "Dạ, con biết, vì làm vậy là xấu không nên."
Đức Thế Tôn sẽ hỏi tiếp: Ông biết là xấu, vậy hành động ấy nên được tiếp tục hay phải chừa bỏ? Vị tỳ khưu sẽ trả lời: Đã xuất thì không nên làm xấu nữa. Bạch Đức Thế Tôn. Cuộc đàm thoại sẽ xảy ra tương tự như thế. Đại vương có cảm nhận gì không? Chẳng là vua một nước, chẳng bao giờ nói chuyện mang tinh thần tự do, dừng chủ với tội nhân như thế bao giờ. Đức Thế Tôn quả là biết tôn trọng nhân cách của con người, chẳng phục lắm. Tâu, cảm nhận của đại vương là đúng, nhưng chưa phải là cái cốt tử, cái tinh yếu của vấn đề. Khi vị tỳ khưu thấy rõ hành động của mình là xấu, y sẽ tự nguyện không làm xấu nữa. Quan trọng là ở chỗ ấy, vị tỳ khưu vì thấy rõ tội nên sẽ không làm tội nữa. Tinh thần ấy là tinh thần thấy rõ điều xấu xa, giác ngộ điều xấu xa. Từ ấy sẽ không còn mê muội tạo nên những hành động xấu xa, sai lầm nữa. Chính Đức Phật đã tạo cơ hội cho vị tỳ khưu tự giác ngộ bài học. Tâu đại vương. Cảm ơn đại đức, ngài đã khai mở con mắt tối tâm cho chẵm. Đức Thế Tôn quả là bậc toàn giác, chẵm sẽ không còn dám nói gì về vấn đề này nữa. Thưa vâng, cảm ơn đại vương. Câu hỏi 161. Mặt trời có bệnh chăng? Thưa đại đức, mặt trời có bị bệnh chăng? Tại sao đại vương lại hỏi thế? Bởi vì chẳng thấy rằng mặt trời đôi khi chiếu sáng chói chang, tỏ ra sức lực rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những tia sáng của nó rất yếu ớt, dường như không có hơi sức. Vậy không phải khi ấy mặt trời bị bệnh sao? À, nếu đại vương gọi đấy là bệnh, thì mặt trời có bệnh thật. Bệnh của mặt trời làm cho có những khi nó chiếu sáng yếu ớt là do mây, khói, mưa và nguyệt thực đấy đại vương. Nghĩa là do mây, khói, mưa, nguyệt thực che ám, lấn hiếp nên mặt trời mới bị bệnh sao? Tâu vâng. Đức vua Milanda tán thán: Ôi, mặt trời oai lực như thế, phi thường như thế mà cũng bị bệnh, huống hồ là chúng sanh đại đức nhỉ? Vâng, chúng sanh bị tham che ám lấn hiếp, sân che ám lấn hiếp nên phát sanh lên không biết bao nhiêu là căn bệnh đấy, đại vương. Chẳng hiểu rồi. Câu hỏi 162. Lại bệnh của mặt trời nữa. Đại đức đã giảng về bệnh của mặt trời thì giảng cho hết luôn. Có phải là mùa lạnh mặt trời vô bệnh, còn mùa nắng mặt trời hữu bệnh chăng? Tại sao đại vương lại suy ra thế? Thưa, vì thường mùa lạnh, thì nắng của mặt trời rất gắt, rất mạnh. Còn về mùa nắng, tuy cảm nghe rất nóng, nhưng tia nắng không gắt, không mạnh bằng mùa lạnh. À, ra thế. Có hai lý do đại vương. Vì hai lý do này mà mùa nắng, tia nắng không mạnh. Thứ nhất, là do nắng nóng nên sông, biển, ao hồ, mặt đất hơi nước bốc lên. Vì hơi nước bốc lên giữa hư không, tia nắng bị cản lại, bị cản giảm cường độ nên tia nắng trở nên yếu. Thứ hai, vì nóng nên không khí giãn nở tạo nên gió. Gió thổi, những đám mây rời ra bay tản mạn giữa hư không. Chính những đám mây tản mạn này che bớt tia nắng mặt trời đấy đại vương. Hay lắm, Vậy còn mùa lạnh, tại sao nắng lại gắt?
Tâu đại vương cũng tương tự như lý giải trên, vì lạnh nên sông, biển, ao hồ, mặt đất, nước không bốc hơi hoặc bốc hơi rất ít. Cho vậy, hoặc không hoặc có, rất ít hơi nước bốc lên hư không. Tia nắng không bị lực cản, bị che ám, nên nó rất gắt, rất mạnh là đúng thôi. Còn nữa, những đám mây trên bầu trời, vì lạnh nên nó đóng thành cụm lớn, không bị gió thổi lang thang, rời rạc giữa hư không. Đây là lý do thứ hai, khiến tia nắng không bị che ám. Tâu đại vương:
Thưa thế thủ phạm, kẻ nghịch chính là hơi nước và những đám mây lang thang làm cho mặt trời bình, hèn chi.
Hay lắm, đại vương đã tìm ra thủ phạm tạo nên căn bệnh cho mặt trời, thế còn thủ phạm tạo nên mọi căn bệnh của chúng sanh thì sao nhỉ?
Đức vua Milanda mỉm cười: Đại đức, lấy câu chuyện hay thật đấy. Hẳn thủ phạm chính là vô minh và ái dục rồi.
Không sai, tâu đại vương.